This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị cũng thích chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn nha thưa quý vị. Câu chuyện này thì câu chuyện ngày hôm nay Hòa Tính trình bày và đọc gửi đến cho quý vị. Chắc có lẽ là Hòa Tính phải chia ra làm hai kỳ ha thưa quý vị ha. Câu chuyện chắc có lẽ nó cũng mang một cái tính thời sự cũng rất là gần với chúng ta. Một đại nạn, một cơn dịch không biết lúc nào mà chấm dứt, đang ập xuống tất cả mọi người sống trên cái hành tinh này, thưa quý vị. Câu chuyện được mang tên Bị nhiễm Covid Corona. Chuyện Bị nhiễm Covid Corona, tác giả Thu Hương. Thưa quý vị, Thu Hương là tác giả quê thì gốc ở Kinh Năm ở Rạch Giá. Hiện là chị là cư dân của thành phố Seattle. Thì đây là một trong những cái bài viết được đăng trên Việt Báo viết về nước Mỹ từ năm ngoái thưa quý vị. Đây là một cái bài mới nhất mà chị kể lại cái câu chuyện khi mà bị Covid-19 như thế nào. Và sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái câu chuyện mang tính thời sự được Hoàng Tính chia làm hai kỳ, Bị nhiễm Covid Corona. Trước khi đọc câu chuyện này thì Hoàng Tính xin phép chị Thu Hương cho Hoàng Tính được thay cái chữ tôi ở trong cái câu chuyện này bằng cái chữ chị. Tại vì Hoàng Tính là cái người kể lại cho chị cái câu chuyện này. Nếu mà Hoàng Tính là một người phụ nữ, Hoàng Tính sẽ giữ nguyên cái chữ tôi luôn ha thưa quý vị ha. Cũng như là thưa chị, xin phép chị nha. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với Bị nhiễm Covid Corona. Chị có ba đứa con, tính tình á phải gọi là khác nhau, nhưng mà cái ngố thì nó lại giống hệt nhau khi tụi nó còn nhỏ lắm. Ngày nghỉ không có đi học thì tụi nó được ở nhà, cho nên chị bắt tụi nó là phải phụ chị cắt chỉ những cái sản phẩm mà chị đã may xong rồi bỏ bịch rồi ép lại để chị đi làm về, rồi chị có để mà chị giao cho chủ á. Cái thằng con lớn á, tuy là nó là nhỏ người, nhưng mà cái tự ái của nó rất là to lắm. Có thể là nó bị mặc cảm bởi vì cái hai chân của nó không có đều nhau, cho nên nó làm nhiều cái khác với lại người ta lắm. Khi mới qua Mỹ được một năm, bác hai là chị ruột của má chị từ Úc qua Cali để mà đi dự đám cưới. Thì có ghé Seattle để mà thăm hai chị em của chị. Khi mà bác ghé chơi thì có mang cho ba anh em nó một cái món đồ chơi bằng pin gọi là cái con Pikachu. Đó, nó thì phải gọi là nó rất là thích món quà này lắm. Cho nên cứ cầm cứ chơi hoài à. Hai đứa em của nó thì không có được chơi cho nên tới mét chị để mà phân xử. Vậy đó, chị kêu nó lại và hỏi: "Nè, tại sao bác hai cho ba anh em để mà chơi chung? Mà sao mà con chơi một mình vậy?" Đó, vậy đó. Nó không nói câu nào hết trơn. Vậy mà nó cứ khập khiễng, nó đi vào bếp. Nó lấy con dao chặt đồ chơi, nó chặt ra làm ba, đưa cho hai em nó mỗi đứa một phần. Rồi nó nói: "Tụi nó chạy ra ngoài chơi thì được, còn nó thì không. Đương nhiên là nó có quyền nó ôm cái món đồ chơi này rồi. Bây giờ bị mẹ trách như vậy thì tự ái, bởi vì mẹ không có công bằng. Chia ra mỗi đứa một phần cho khỏi giành giật đi. Đó, 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 lấy đi." Nhưng mà nhờ nó có cái tính tự ái và mặc cảm về cái chân cho nên học hành cũng rất là cố gắng. Vì vậy mà bây giờ thì công việc của nó phải gọi là rất là tốt đó. Rồi còn cái đứa con gái Úc á, đứa con gái Úc thì rất là to xác nhưng mà lại nhẹ trí nhớ về cái công việc nhà. Trước khi đi làm chị dặn nó là làm cái công việc gì á, thì mà khi chị về là nó cũng vẫn còn y nguyên như vậy. Thấy chị, nhìn thấy cái chuyện cái là nó mới giật mình. Nó đứng dậy rồi nó đi làm luôn. Nhưng mà về cái phim tạo thì nó phải gọi là nó nhớ dài lắm, nhất là những cái phim cổ trang. Nó phải gọi là nó múa kiếm rất là giỏi lắm. Chỉ đi làm về đứng ở ngoài để mở cửa, mở cái khóa cửa mà cứ nghe cái tiếng len keng của kim loại chạm vào nhau. Rồi nghe cái tiếng người nói chêu 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 chêu. Vào nhà thì bắt gặp nàng ta đang cầm dao thai kiếm để mà đóng phim kiếm hiệp, cho dù tivi không có mở gì hết trơn nha. Đó. Rồi còn thằng Rục á, là cái đứa con trai thứ hai của chị, thì ôi thôi, được hết mọi cái. Nghe cái tên là biết người rồi, lại không có ý tứ gì hết trơn nha. Làm việc á, thì quên trước quên sau, còn thêm á, cái tật là hay hờn nữa chứ. Nói nặng á, lời nào á, thì á, cái mặt một đống à. Nhưng mà được cái á, là biết nghe lời. Đó, chị dặn nó chuyện gì á, là nó làm đúng ý như vậy thôi. Thường á, thì đi làm về á, chị nấu cơm, rồi sau đó chị ngồi chị mai như vậy khoảng 2 tiếng để có hàng để mà giao cho chủ đó. Nhưng mà nhằm bữa mệt, không có may đủ số lượng á, thì chị tránh mặt và nhờ nó, nếu mà có ai tới mà lấy hàng hay hoặc là gọi phone tới hỏi mẹ thì nói là mẹ không có ở nhà để mẹ nằm nghỉ một lát. Đó, nằm ở trong phòng mà nghe nó trả lời phone thì mới biết là con mình đúng là thiên tài nha. Chẳng biết ai gọi ở đầu dây bên kia mà nghe nó trả lời phone như vậy nè. Dạ, dạ, không, dạ, dạ, mẹ cháu nói là nếu mà ai gọi tới thì nói là mẹ không có ở nhà, để mẹ nằm nghỉ một lát đó, rồi cho mẹ cháu xin số phone để mà cháu về thì mẹ cháu gọi lại cho ạ. Mẹ cháu ở trong phòng mẹ cháu dặn vậy đó. Vậy thưa quý vị, có ai mà có con mà giống như chị không chứ. Tuy vậy á, mà nó được nhiều đứa con gái học chung lớp và chung trường để ý nó lắm nè nha. Chuyện này á, chị biết được á, cũng là nhờ con gái chị thông báo lại thì chị mới biết thôi. Trời ơi, không ngờ con mình lại có cái số, phải gọi là cái số đào hoa như vậy. Từ tiểu học rồi lên trung học, chưa bao giờ mà chị thấy nó mà nói chuyện với phải gọi là với bất cứ đứa con gái nào trơn ngang. Vậy mà có người gặp chị ở trong nhà thờ để ghé tai chị và nói: "Hey, còn trẻ vậy mà sắp được làm mẹ chồng rồi nha." Vậy đó, bởi vì đang ở lễ cho nên không có hỏi chuyện được. Nhưng mà làm cho chị chia trí, không có cầm lòng được. Trong đầu thì cứ nghĩ, hay là trong hai thằng con đã có đứa nào nó trót trao thân gửi phận cho con bé nhà người ta để được làm bố sớm rồi hả? Lễ vừa xong là chị hỏi thăm liền và được trả lời rất là thân thiện.
À, thì thằng con thứ hai của chị á, và con gái của em á, nó sinh hoạt ở trong đoàn thiếu nhi thánh thể đó. Vậy đó, em thấy tụi nhỏ nó thân với nhau lắm chị ơi. Mà em thì cũng thích cái tính tình của cháu nữa, siêng năng, đạo đức và hiền nữa nha. Tới nhà em chơi, kêu cháu ở lại ăn cơm, thấy cháu làm dấu rồi mời hết mọi người á, ăn xong còn rửa chén nữa. Trù trà ơi, cháu nó quá giỏi và ngon, ngoan thiệt là ngoan nha.
Nghe ai khen con mình siêng năng đạo đức, nói thiệt chứ chị sợ lắm. Chỉ sợ là họ bị lầm như chị thôi. Về nhà tôi hỏi dò cái đứa con gái, tức là chị hỏi dò cái đứa con gái coi coi nó có biết cái chuyện tình đang giấu kín của thằng Rục không vậy. Con gái chị nghe xong chỉ cười cười mà không có nói gì hết trơn á, càng làm cho chị thắc mắc. Nhưng mà nó cũng bật mí là cái con nhỏ đó nó cũng thích ảnh Rục nữa, chứ ảnh đâu có thích nó. Mẹ đừng có lo, chuyện đó còn lâu mới có mà. Thì con gái chị nói như vậy. Vậy là sao? Chị cũng yên tâm ha. Chị cũng yên tâm bởi vì chị hay nói dẫn chơi với mấy đứa con của chị đó là nếu mà hai thằng con trai mà lấy vợ thì chị phải làm flower girl. Đó. Còn mà con gái mà lấy chồng thì chị phải là dâu phụ, hay hoặc là phải để cho chị lên xe bông trước á, thì tụi nó mới được gần lập gia đình. Nhưng mà bây giờ nó mà lấy vợ thì hỏng rồi. Tại vì dung nhan của chị nhìn chưa được bắt mắt lắm. Cái chất phèn á, thì còn bám đầy người. Ốm nhon thẳng đuột như là cái con cá hố thì làm sao mà làm flower girl cho nó được, phải không? Mà xấu như vậy thì ai mà để ý đến mà mong mà bước thêm bước nữa để mà nhờ vả khi mà trái gió trở trời, đúng không nè? Vậy đó, sau khi mà chị và bố của mấy đứa mỗi người một nhà đó, thì cái đứa con trai lớn và đứa con gái út ở với chị một thời gian, cho tới lúc mà ảnh đi mua nhà thì hai đứa nó mới về ở với bố cho rộng rãi như lời của bố nó nói. Chỉ có mình thằng Rục là ở với chị, cho dù trải qua 3 lần chuyển nhà. Nói vậy để cho mọi người biết là nó khờ dại nhưng mà biết lo cho chị đến cỡ nào. Lần chuyển nhà cuối cùng, thằng Rục cũng đã được 19 tuổi rồi. Đã biết tiết kiệm tiền thuê người đi để mà chuyển đồ đạc. Cho nên nó nói là để nó nhờ các bạn học và sinh hoạt ở trong đoàn thiếu nhi giúp. Đó, chị chỉ cần mượn một cái chiếc xe Yuho một ngày là xong thôi. Nhưng mà có ai ngờ đâu, khi mà nó mướn thì nó mướn một ngày là 19 đồng, chưa tính thuế. Chạy bao nhiêu mai thì cứ vậy mà nhân lên. Từ nhà cũ chạy tới nhà mới thì cũng không có xa lắm. Đồ đạc thì cũng chẳng còn có nhiều, nhưng mà toàn là đồ nặng khó di chuyển, cho nên tụi nó đi tới đi lui rất là nhiều chuyến lắm. Kết quả xong việc chuyển nhà trả tiền thuê xe gần 300 bạc. Bể đôi cái mặt bàn bằng đá mà cái giá mua chung với cái bộ sofa hơn 2.000. Vậy đó, chưa kể là phải đưa 7 thằng nó đi ăn phở và tụi nó mất một ngày không làm được việc gì cho gia đình nữa chứ. Đó. Rồi về nhà mới chỉ còn có 2 mẹ con thôi. Rục vừa học mà Rục vừa làm. Chị thì vừa làm hãng nhưng mà vẫn nhận đồ về để mà may. Bây giờ thì chẳng đứa nào mà phụ chị cái công việc may cả. Hàng giao cho chủ không kịp cho nên chủ cũng không giao hàng cho để mà làm nữa. Mất đi một khoản thu nhập phụ. Cho nên ở hãng mà có overtime giờ nào là chị làm hết giờ đó. Có khi làm 12 tiếng một ngày, kể cả luôn ngày thứ bảy và chủ nhật mà. Cuối tuần nào mà không làm thêm á thì chị chỉ ở trong phòng chứ chẳng chịu đi đâu hết trơn đó. Chắc thấy vậy cho nên thằng Rục nó nói với chị là để nó làm cho chị một cái miếng giường để mà chị trồng rau. Cứ tưởng là nó phải làm hàng rào hay hoặc là như thế nào đó, chứ mà ai mà ngờ được. Nó đưa về 4 cây gỗ vuông dài khoảng 6 feet rồi kê thành một cái hình vuông và mua thêm đâu cũng khoảng 8 cây cà rốt nhỏ cắm xuống rồi khoe chiến tích là đã làm xong. Rồi xong cho tôi một cái vườn rau, tức là xong cho chị một cái vườn rau, cho dù cỏ mọc cũng gấp bao nhiêu lần những cái cây cà rốt này. Chị được mang tiếng là dân ruộng, nhưng mà thật sự về cái trồng trọt thì chị cũng chẳng rành gì cả. Nhưng mà thấy cỏ mọc nhiều cho nên mỗi ngày trước khi mà đi làm thì cũng ra vườn cũng nhổ một ít cỏ. Có lẽ là làm cỏ và nhìn cây mỗi ngày một khác mà nó sẽ giảm stress đi. Đó. Rồi chị nhờ người làm hàng rào thành cái hình chữ U và bắt đầu trồng đủ thứ rau của mùa hè. Rồi làm thêm một cái giàn để mà trên thì trồng bầu và mướp, còn ở dưới thì trồng các loại rau củ quả. Đó. Làm chung ở trong hãng, ai mà khoe mà có cái giống cây hay hoặc là cái trái gì đi nữa đi thì chị đều hỏi, chị xin hay hoặc là chị mua về để mà trồng đó. Chị bạn làm chung cho chị một cái trái bắp Lào. Trái bắp Lào này là trái bắp giống đó. Về nhà thì chị trồng liền à. Đó. Ngày nào thì cũng ra tưới nước và coi cái hột bắp nó nảy mầm tới đâu, rồi nhổ những cái cây cỏ nhỏ trong vườn đó. Cái hột bắp nảy mầm và cái cây lớn mỗi ngày trông thấy nhìn đẹp lắm. Bắp Lào ăn rất là ngon lắm. Trái của nó nhỏ nhưng mà nó thì rất là ngọt và nó rất là dẻo và lại có nhiều màu. Cho nên nhìn cái trái bắp nhìn nó dễ thương làm sao đi. Sáng nào cũng vậy hết trơn đó. Thức dậy là chị ra chị tưới cây rồi mới vào để làm cơm để chị chuẩn bị chị đi làm. Đó. Rồi mới khi mà ra vườn thì chị nhìn những cái cây bắp trước tiên coi nó có lớn hơn được tí nào hay không á, thì trời đất ơi, cái chuyện gì mà xảy ra với những cái cây bắp vậy nè. Cứ 3 cây một chùm á, tróc gốc nằm xếp hàng ngay ngắn á chung quanh vườn như vậy. Trời ơi, phải gọi là chị nhìn mà chị vừa tức vừa tiếc nữa. Chị cầm lên xem á thì cái cây bắp nó còn nguyên á, nó không bị đứt rễ, cái cây thì không bị dập nát, cho nên sau đó chị trồng lại nha. Ha. Đó. Ngày hôm sau cũng vẫn bị nhổ lên luôn. Nhưng mà những lần này á, thì nó xếp hàng dọc như là học sinh xếp hàng vào lớp trên mấy cái cây gỗ rồi đó. À, nhìn như vậy thì chị lại phải thân chinh, chị trồng xuống rồi chị mới đi làm. Đó. Nhưng mà hỡi ơi, vậy đó sáng hôm sau, cái gọi là, ta gọi là cái sự cố, cái sự việc như vậy nó cũng vẫn cứ xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó xảy ra như vậy. Chỉ có khác hơn đó là hai lần trước là những cái cây bắp này nó nằm ở chung với nhau. Đó, con quạ thì tranh nhau một cái gốc cái cây bắp lại phải trồng xuống nữa rồi. Đó, sau đó thì chị khom lưng đi một vòng chung quanh vườn tìm từng cái ngóc ngách rồi ngẩng mặt nhìn trời coi coi có loại chim gì, có con chim quạ nào mà nó nhổ được cái cây bắp lên tới 3 lần như vậy không. Trời ơi, đau cả lưng, mỏi cả cổ luôn. Đó, mà chẳng tìm ra được thủ phạm. Đó, buồn tình đi vào nhà đứng than thở với thằng Rục đó. Đó, vậy đó. Mẹ không có biết vườn nhà mình có cái con chim gì mà mấy cây bắp mẹ trồng á, 3 ngày nay rồi cứ mà mẹ trồng xuống á, lúc mẹ ở nhà thì không có thấy gì ở trơn á, mà cứ mà đi làm về á, sáng ra thì lại thấy nó nhổ lên xếp hàng ngay ngắn á. Nghe như vậy nó tròn cặp mắt, nó nói: ủa bắp hả? Trời ơi, vậy mà con cứ tưởng đâu là cỏ vậy thôi chứ trời đất ơi. Thì ra con chim rục này ngố ơi là ngố. Cũng may là than thở với nó, chứ không thì tối con nhổ, sáng mẹ trồng, tới sang năm quá à nha. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên là phần 1 thôi ha, thưa quý vị. Lần sau thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị cái đoạn kết của câu chuyện được mang tên Bị nhiễm COVID Corona, tác giả là Thu Hương. Hòa Tính xin cảm ơn đến chị Thu Hương đã có một cái bài viết để Hòa Tính có dịp chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương theo dõi chương trình đọc truyện này. Chúc chị bình an. Chúc quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau nhé, thưa quý vị.